This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn 600 AM Dallas. Và một lần nữa, bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, mời quý thính giả đến với chương trình Mấy Dặm Sơn Khê do anh Phan Quang Trọng phụ trách. Và chương trình được thực hiện vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần từ lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trên làn sóng của đài. Và ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng đến với buổi nói chuyện với nhà văn Phan Nhật Nam. Nhà văn Phan Nhật Nam là nhà văn quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông tốt nghiệp khóa 18 trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt và chọn phục vụ trong binh chủng nhảy dù đến ngày mất nước. Sau năm 1975, ông bị bắt giam vào trại tập trung tù đầy hơn 14 năm. Từ năm 1975 đến năm 1989. Trong những năm tháng tù đầy, nhiều lần ông đã bị biệt giam hàng năm trời trong hầm tối. Tác phẩm đầu tay của ông là cuốn Dấu Binh Lửa năm 1969. Tiếp theo là các tác phẩm Dọc Đường số 1, Ải Trần Gian năm 1970, Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, Dựa Lưng Nổi Chết năm 1973 và Tù Binh và Hòa Bình năm 1974. Những tác phẩm của ông đều lấy chiến tranh Việt Nam làm bối cảnh. Nhà văn hiện vẫn tiếp tục viết mạnh, viết khỏe. Và hôm nay, anh Phan Quang Trọng sẽ có buổi trò chuyện với nhà văn Phan Nhật Nam qua một bài viết mới nhất của ông với tựa đề Tổng Công Kích, Tổng Nổi Dậy Nhân Dịp Tết Canh Tý năm 2020 tại Lido Sài Gòn. Và sau đây, bà Bảo xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thưa quý vị, sau 65 năm cầm quyền tại miền Bắc và trên 40 năm thống trị cả nước, chế độ cai trị Việt Nam đã hiện nguyên trạng là một chế độ điều hành quản trị đất nước, đàn áp người dân bằng phương thức của một băng đảng cấp quốc gia và sử dụng công an quân đội, không phải để giữ nước an dân, nhưng để thực hiện mưu định bán nước với một quy mô rất lớn. Đối với người dân, họ cướp đất và đẩy dân lành vào tình thế cùng khổ, để được gọi là thực hiện xã hội chủ nghĩa. Nhưng thưa quý vị, không phải đợi đến năm 2019 hay qua năm 2020 này, Cộng sản mới lộ bản chất bạo ngược ấy. Chúng đã thực hiện nhiều lần trong quá trình đánh chiếm miền Nam. Điển hình là cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968. Sau đây chúng tôi là Phan Quang Trọng cùng với nhà văn Phan Nhật Nam xin được nhìn lại chuyện cũ để tìm hiểu rõ hơn sự việc hôm nay. Kính chào anh Phan Nhật Nam ạ.
Vâng, kính chào anh Phan Quang Trọng, kính chào quý khán thính giả.
Thưa anh Phan Nhật Nam, 52 năm là khoảng thời gian không dài lắm so với lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhưng cũng đủ để bày ra tính chất thực của những nhân vật lịch sử. Điển hình là nhân vật Hồ Chí Minh không chỉ hơn là một tên trùm bán nước hại dân phục vụ cho Cộng sản Trung Cộng, mà thành quả bán nước ấy ngày hôm nay đang từng ngày thành hiện thực cụ thể ở Việt Nam. Và để hiểu chuyện hôm nay, xin mời anh nhắc lại tình hình chính trị quân sự miền Nam tại thời điểm mùa xuân 1968, mà theo tài liệu lịch sử chính trị của Hoa Kỳ, năm 1968 ấy cũng là một thời điểm rất quan trọng đối với cuộc chiến Việt Nam. Và xin mời anh nói về phía Hoa Kỳ trước.
Vâng, thưa anh Phan Quang Trọng, thưa quý khán giả, 52 năm từ 1968 đến giờ này thì đối với đời người thì dài thật, hết đời người. Vâng. Nhưng mà đối với lịch sử của chúng ta thì nó rất là ngắn. Và những cái tình hình của Việt Nam bây giờ, của năm 2020, chính là những hậu quả và hệ quả của năm 1968 kia. Tôi nói không quá đâu, tôi xin chứng chính như thế này.
Vâng.
Vào năm 1968, tức là ông Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, ông đã cầm cái Bộ Quốc phòng Mỹ trong 1558 ngày, qua hai đời Tổng thống Kennedy và Tổng thống Johnson. Thì vào những cái tháng đầu tiên của những năm 1968 này, và sẽ có một biến cố, chúng ta sẽ nói rõ ở cái thành phố, những cái câu hỏi sau. Thế ông ta đã từ chối dùng cái quyền của Bộ trưởng Quốc phòng và từ chối không nhận, chấp nhận cái đề nghị xin tăng cường 200.000 nhân sự cho Việt Nam của Thống tướng Westmoreland, lúc ấy là Tổng Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Việt Nam. Thưa, 200.000 người này không phải là lính tác chiến, mà 200.000 người này là chuyên viên về kinh tế, chuyên viên về xã hội, chuyên viên về tình báo, chuyên viên về chiến tranh chính trị, và tất cả các mặt của cái tình thế Việt Nam, để làm gì? Để dứt điểm chiến tranh Việt Nam theo quan điểm của Thống tướng Westmoreland. Nhưng ông Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, những cái ngày cuối cùng ở ngũ giác đài, ông ta đã phủ nhận. Ông ta phủ nhận thì cái hành vi mà phủ nhận này thì Việt Nam mình gọi là ăn không được thì đập đổ. Ăn không được cái gì? Ăn không được là không giải quyết được chiến tranh Việt Nam. Và ông ta đập đổ tất cả cái vấn đề, tất cả những hành vi, tất cả những hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ sau 7 năm cầm quyền. Tại vì sao vậy? Tại vì như tôi đã nói ở phần diễn nhập, ông McNamara, ông có đến 1558 ngày qua hai đời Tổng thống Mỹ trong 7 năm. Và cái danh hiệu, tên của ông á, đã được gọi là McNamara qua, tức là chiến tranh Việt Nam. Cũng như cái tên của ông đã được đặt cho cái phòng tuyến từ ở phía đông, tức là phía cửa Việt, là phía sông Bến Hải chạy ra biển, qua đến phía tây, cực tây là trại lực lượng đặc biệt ở Làng Vây, tối ở trên biên giới Lào Việt. Cái phòng tuyến đó, người ta gọi, đó là phòng tuyến McNamara Line, mà chính bản thân các đơn vị nhảy dù có của tiểu đoàn 9 của chúng tôi là những cái đơn vị đầu tiên để thiết lập cái phòng tuyến McNamara lại đó. Và cụ thể hơn nữa là từ tháng 3 năm 1965, khi đổ bộ bộ binh và thủy quân lục chiến Mỹ lên Đà Nẵng. Đấy, tôi xin mở ngoặc đơn lại. Lần tháng 3 năm 1965 mới đổ bộ các đơn vị tác chiến, bộ chiến của Mỹ ở Đà Nẵng, là ông ta đã bắt đầu mở rộng và khai triển chiến tranh Việt Nam đến với 4 tỷ đô la. Thành thử thưa với anh Phan Quang Trọng, toàn bộ chiến cuộc Việt Nam từ 1965 với kết thúc mà 30 tháng 4 75 và với cái cao điểm của 1968 là của, chính là thành quả, chính là hậu quả, nhưng là hệ quả của ông Bộ trưởng Quốc phòng McNamara lại McNamara
Vâng, thưa anh mới vừa cho cái tình hình tổng quát của cuộc chiến Việt Nam vào khoảng năm 1968. Tuy nhiên, thưa anh, cái giới quân sự và chính trị lúc đó của Hoa Kỳ thì họ nhắc đến rất nhiều cái trận chiến Khe Xanh, mà Hà Nội cũng đe dọa là sẽ biến Khe Xanh thành một cái Điện Biên Phủ thứ hai và sẽ đánh bại người Mỹ tại Khe Xanh, kết thúc cuộc chiến Việt Nam. Vậy thưa anh, xin anh cho khán thính giả ngày hôm nay biết Khe Xanh là gì, Khe Xanh ở đâu, và thực chất với cuộc chiến Khe Xanh là thế nào thưa anh?
Vâng, thưa với anh Trọng và thưa với quý khán thính giả. Bây giờ là cách cái trận chiến Khe Xanh 52 năm. Vâng. Mà bây giờ giới quân sự Mỹ thì đây là cái cao điểm nhất. Chứ bây giờ nhìn lại thì thưa nó không phải vậy. Không phải vậy vì sao? Vì Khe Xanh chỉ là một cái căn cứ, một cái địa điểm để nhìn qua biên giới Lào Việt. Thì tôi nói về phía của Mỹ trước. Thì người Mỹ, Bộ Tư lệnh Mỹ ở Việt Nam sử dụng Khe Xanh như là một cái điểm thu hút. Thu hút ai? Thu hút lực lượng cộng sản ở về phía Bắc của sông Minh Hải và ở phía Lào, và để thu hút lại qua một cái cuộc hành quân gọi là Scotland, thu hút lại để mà tiêu diệt. Đó là ý niệm về phía của Mỹ. Còn về phía của Cộng sản là chấp nhận trận chiến Khe Xanh, và từ Khe Xanh sẽ đánh về Đông Hà, từ Đông Hà sẽ đánh về Quảng Trị, từ Quảng Trị sẽ đánh về Huế, và từ Huế sẽ đánh chiếm tất cả cái phần đất của Bắc Hải Vân, đối diện với Quảng Nam Đà Nẵng qua bên đèo Hải Vân. Đó là cái quan điểm mà năm 1972 đã lặp lại nhưng mà không thành công, và người ta đã lặp lại thành công trong tháng 3 1975. Bây giờ chúng ta trở về của cái trận chiến Khe Xanh thì thấy ra một điều gì? Có một cái chi tiết là trước cái khi mà trận chiến Khe Xanh được bùng nổ vào ngày 20 tháng Giêng 1968, tôi xin lặp lại, trận chiến Khe Xanh được bùng nổ đầu tiên, được bùng nổ vào ngày đầu tiên là ngày 20 tháng Giêng 1968. Phía Cộng sản cho một cái anh thiếu úy tên là Thân hay Thành gì đấy, vì ở trong vâng. tài liệu Mỹ nó người ta bỏ dấu. Vâng. Cầm một cái cờ trắng tới đầu hàng ở Khe Xanh và vâng. bảo rằng chúng tôi sẽ đánh Khe Xanh trong ngày 20 tháng Giêng 1968. Nghĩa là phía Cộng sản chấp nhận trận đánh Khe Xanh là một cái trận đánh quyết định. Thì ngày 20 tháng Giêng đó thì phía binh Mỹ đã sử dụng một cái đại đội của một đại úy tên là Dabney và chiếm cái đồi 881 về phía tây bắc của Khe Xanh, tức là cái tiền đồn của Khe Xanh. Và đúng ngày 20 tháng Giêng thì phía Cộng sản đã sử dụng hai sư đoàn 325C và 304 dưới quyền trực tiếp của Bộ Tổng Quân ủy Hà Nội do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, và quyết tâm dứt điểm Khe Xanh theo cái kế hoạch mà thiếu úy Thân đó đã báo cho phía Mỹ là trận chiến Khe Xanh được mở đầu. Thế đối lại với hai sư đoàn 325 lại tất nhiên không phải là tập trung hết cả hai cái sư đoàn, nhưng mà người ta đã tổ chức đội hình, đã tổ chức trận địa trong cái quy ước là hai sư đoàn, tức là một quân đoàn và có thêm một cái sư đoàn nữa, mà sau vì chưa được xác định chỉ danh cho nên chúng tôi không có đề cập đến cái sư đoàn đó làm dự bị. Thì về phía Mỹ, để đối lại với cái kế hoạch của phía bên Cộng sản để sử dụng một cái chiến dịch gọi là Niagara, sử dụng toàn bộ không quân hải quân Mỹ ở vùng Đông Nam Á để bao vây cái Khe Xanh lại, để bằng một cái vòng rào hỏa lực để biến Khe Xanh không phải là một Điện Biên Phủ như là phía Cộng sản đã ao ước. Thì cái trận cái chiến dịch Niagara nổi cái ngày 21 tháng Giêng thôi, về phía B-52 đã có đến 49 cái phi xúc B-52 bay từ Udon, bay từ Guam, bay từ Udon ở Thái Lan và bay từ Guam ở ngoài Biển Đông vào.
Vâng.
Đó là chưa kể đến 600 phi xuất của các phi trùng jet, có thể là F4 hoặc là tức là các cái phi trùng phản lực. Là chỉ có một ngày thôi, tôi xin lặp lại, chỉ có một ngày, 21 tháng 2, bao vây xung quanh Khe Sanh, là một cái căn cứ chỉ bề dài 2 cây số, bề ngang 1 cây số, đã có đến 49 phi tuần B-52 của từ Guam và Udon và đến 600 phi tuần Z. Đấy là chưa kể trực thăng võ trang và pháo binh khoảng từ 175 đến 150. Thì người ta tính kể ra trong 77 ngày trận chiến Khe Sanh có đến 110.000 tấn bom dội xung quanh một cái căn cứ bề ngang chỉ 1 cây số và bề dài 2 cây số. Thế với một cái vòng đầu hỏa lực là chả có cái đơn vị bộ binh nào mà của phía Cộng sản được tồn tại. Cho nên cái sư đoàn 325 đó nó biến khỏi trận địa năm 1968 mãi đến 1975 nó mới xuất hiện lại. Thì bây giờ đến cái trận chiến Khe Sanh như vậy thì sau 77 ngày, ngày tháng 3 năm 1968 thì sử dụng một cuộc hành quân gọi là cuộc hành quân Pegasus của gồm có lực lượng bộ binh từ quân lục chiến Mỹ và sư đoàn 101 không kỵ Mỹ và có nhảy dù tiểu đoàn 6, tiểu đoàn 3 nhảy dù và 2 tiểu đoàn biệt động quân. Là trong đó có một ông Hoàng Phổ, tiểu đoàn 37 biệt động quân mà hiện tại hình như ông đang ở vùng Dallas.
Vâng ạ.
Giải vây căn cứ Khe Sanh bằng cuộc hành quân liên cấp lại Pegasus và đến tháng 7 năm 1969 thì trong một đêm, chị Vân chị nói, trong một đêm toàn bộ căn cứ Khe Sanh được dời đi và nó biến thành một biển lửa, một biển bom dội xuống và trận chiến Khe Sanh chấm dứt. Tóm lại về thưa anh Trọng và thưa quý khán giả, chả có Điện Biên Phủ trên không nào mà tất cả chỉ là một cái điểm, một cái diện trong chiến thuật nhất điểm lưỡng diện, mặt trận chính của 1968 không phải là Khe Sanh và trận chiến Khe Sanh để được chấm dứt. Không có Điện Biên Phủ trên không, không có đánh chiếm miền Nam, mà tất cả bi kịch đó nó xảy ra ở trong một cái mặt trận khác. Chúng ta sẽ nói tiếp trong cái câu hỏi tới.
Vâng, thưa anh, như vậy như anh phân tích thì Khe Sanh chỉ là một cái cớ, hay là có thể là chỉ là một cái chiến dịch quân sự rất là lớn, chứ đâu phải là một cái biến cố chính trị quân sự quan trọng trong cái cuộc chiến Việt Nam. Như vậy thưa anh, cái thời điểm của năm 1968 cũng có một cái biến cố rất là lớn, đó là cái cuộc tổng công kích và tổng nổi dậy theo những cái tiếng gọi của người Hà Nội thì trực tiếp tiến hành, thực sự xảy ra. Thì như vậy cái cuộc tổng công kích và tổng nổi dậy thế nào và cái hậu quả nó đưa đến cái cuộc chiến Việt Nam thế nào thưa anh?
Vâng, thưa về anh Trọng và thưa quý khán giả, rõ ràng chả có Điện Biên Phủ trên không nào mà cũng có chiến dịch đánh từ Khe Sanh rồi đánh chiếm Quảng Trị rồi đánh chiếm Đông Hà, đánh chiếm Quảng Trị, đánh chiếm Huế. Mặt cái diện chính của mặt trận chính trị và quân sự nó xảy ra ở tại 36 tỉnh của 44 tỉnh miền Nam, của 5/6 thành phố chính và 64 của các quận lỵ. Đó là cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy Mậu Thân. Và đây mới chính là cái diện chính, cái mục tiêu chính của phía Cộng sản. Thì đêm giao thừa Mậu Thân từ năm 1967 qua 1968, thì đêm giao thừa đó tức là đêm từ 31 tháng Giêng qua đến 31 tháng Giêng qua đến 1/1 tháng 2 là xảy ra cái vụ tổng công kích tổng nổi dậy Mậu Thân. Thì với cái tổng công kích tổng nổi dậy Mậu Thân đó là theo cái lời thơ chúc Tết xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng lợi tin vui khắp mọi nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Lúc ấy Hồ Chí Minh đang ở bên Tàu. Tại vì sao? Là vì Lê Duẩn lúc ấy là tổng bí thư muốn đẩy Hồ Chí Minh đi là toàn quyền sử dụng để mà thống lĩnh Trần Bảo Thân do Tổng Bí thư Lê Duẩn. Thì cái lời thơ đó, chúc Tết đó, coi như là mở đầu cho cái trận chiến Mậu Thân. Mà vì trận chiến đó riêng ở trong, theo như tài liệu, đây là những số liệu mà đã được chính thức được xác nhận bởi của 52 năm qua, chẳng phải là do một cái tài liệu phía ở Việt Nam Cộng Hòa hoặc là do một bản thân của một người lính như tôi đã tìm thấy. Đấy là người Cộng sản đã sử dụng hơn 300.000 lính. Vâng, tôi xin lặp lại. Phía Cộng sản đã sử dụng hơn 300.000 lính. Đến nay là lính chính quy ở miền Bắc và lính ở trong mặt trận vũ trang giải phóng miền Nam là 300.000 lính. Riêng tại mặt trận Sài Gòn không đã 84.000 người. Thì thưa với anh Trọng và thưa với quý vị khán thính giả, 52 năm sau, hôm nay những ngày của tháng 2, năm 2020, chúng ta nhắc lại trận chiến Mậu Thân cũng không phải là vô ích, vì chính đây là tiền đề của những vấn đề mà chúng ta đã mà sẽ nói, sẽ đề cập ở trong những câu hỏi tiếp.
Vâng, thưa anh, xin vì cái thời gian có hạn cho nên em xin anh chỉ đề cập cái trận chiến Mậu Thân nó xảy ra ở Huế thế nào, nhưng mà đặc biệt xin anh phân tích là cái cuộc chiến Mậu Thân 1968, cái bề mặt chính trị của nó, cuộc chiến đối với chúng ta là thế nào, và đặc biệt là mặc dù như anh nói là đã 52 năm qua, cái ý nghĩa về chính trị của cuộc chiến này nó vẫn còn có ảnh hưởng đến với tình hình của Việt Nam và đặc biệt là tình hình của người Việt hải ngoại của chúng ta. Xin anh soi sáng về cái mặt này.
Dạ, dạ đúng rồi, chúng ta không có thì giờ. Chúng ta còn phần thứ hai là chúng ta sẽ nói những cái chuyện của hôm nay. Thì bây giờ với mặt trận Mậu Thân thì nó lớn quá, vì nó xảy đến cả 36 tỉnh của 44 tỉnh miền của miền Nam và 5/6 thành phố lớn. Thì bây giờ tôi chỉ xin nói cái mặt trận Huế mà chính bản thân chúng tôi là tiểu đồng chí Nhảy Dù ở nằm trong khuôn khổ của chiến đồng một Nhảy Dù dưới quyền chỉ huy của đại tá Lê Quang Lượng đã tham chiến từ những cái ngày đầu tiên. Thì với cái mặt trận Huế không, ở Huế người ta sử dụng đến ba cái đoàn. Đoàn thứ nhất là đoàn 5. Đoàn 5 này là do Nguyễn Vạn chỉ huy. Ở Huế có cái sông Hương và một phía là Hữu Ngạn và một phía Tạ Ngạn. Phía Hữu Ngạn là cái phía của các cái cơ sở hành chánh như Tòa Hành Chánh, Đại học Huế, hay là các cơ sở về hành chánh, về tài chánh của ở về phía Hữu Ngạn. Thì phía Hữu Ngạn đó, cái đoàn 5 của do Nguyễn Vạn chỉ huy. Phía Tạ Ngạn là gồm có Đại Nội, là gồm có Măng Cá, là cái chỗ mà Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ Binh, là cái khu dân cư ở Gia Hội, là khu dân cư của chính bản thân của gia đình chúng tôi. Và tất cả bi kịch Mậu Thân là xảy ra ở trong cái khu Tạ Ngạn này. Là do cái đoàn này là do đoàn 6. Đoàn 6 này thì do là có một cái tướng gọi là tướng Thân Trọng Một. Và ông ta không biết chữ thì ông ta chỉ ký là ông vặt cái chỗ số 1. Rồi đây là một anh người Huế gọi là Thân Trọng Một. Và tất cả hai cái đoàn này là được tăng cường thêm một cái đoàn nữa là đoàn 9. Đoàn 9 này nó phát xuất từ ở trên cái thung lũng vùng A Sao, tức là ở vùng Tây Nam Huế. Và cái đoàn 9 này là nó được tăng cường thêm các hệ thống súng phòng không để yểm trợ cho mặt trận của hai đoàn 5 và đoàn 6, nhất là cái đoàn 6 ở trong đánh khu Tạ Ngạn. Thì tất cả cái đơn vị này nó được dưới quyền chỉ huy của Trần Văn Giang. Mà trong những cái ngày cuối cùng của trận chiến thì Trần Văn Giang đã xin lệnh Lê Duẩn rút đi. Nhưng Lê Duẩn và lúc ấy là Tổng Bí thư và Lê Đức Thọ là trưởng ban đối ngoại, trưởng ban nội chính và trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng đã quyết định không phải bám trụ đó để làm gì. Bám trụ đó để tạo nên một tiếng vang. Tiếng vang đó là tiếng vang chính trị. Mà tiếng vang nó dội về ở tại nước Mỹ. Mà đây mới chính là cái mục tiêu chính của trận chiến Mậu Thân, bao trùm cả Khe Sanh ở trên vùng Làng Vây rồi bao trùm cả 36 tỉnh của 44 tỉnh. Đây một trận trận chiến, cái mặt trận chính trị này mới lớn. Mặt trận chính trị này thì có một cái y dạng người Mỹ là Walter Cronkite. Walter Cronkite có mặt ở Huế và tường trình của Cronkite dội vào Mỹ, vào tòa Bạch Ốc, vào đến mỗi gia đình Mỹ, và Walter Cronkite bảo rằng trận chiến này sẽ mở ra một lối thoát. Lối thoát đó là gì? Đó là cái hiệp, là hội nghị Paris đã bắt đầu từ tháng 5 1968 và đến tháng 11, tháng 12, 68 là được bốn bên Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng cùng ngồi lại nói chuyện để đi đến một cái kết thúc ngày 27 tháng Giêng 1973. Và chính cái tiền đề của trận chiến Mậu Thân năm 68 dẫn đến hội nghị Paris từ 68 đến 73 và kết thúc với cái hiệp định Paris ngày 27 tháng Giêng 1973 mới có đến cái tiền đề của cái vụ 30 cái bi kịch lớn lao nhất của vận mệnh Việt Nam của ngày 30 tháng 4 75. Thế thưa với anh Trọng và thưa quý vị, chúng tôi là những người lính ở trong mặt trận Huế thì có một nhận định mà chắc chắn rằng đây là một cái nhận định đúng, vì cái hình ảnh bi tráng nhất của chiến tranh Việt Nam là ngày 24 tháng 2 năm 1968, khi Đài Huế được chiếm lại, cái lá cờ của mặt trận giải phóng kéo xuống và lá cờ ba vàng ba sọc đỏ được kéo lên, và người Huế lính, tất cả các đơn vị lính ở Huế đã bật khóc khi lá cờ vàng ba sọc dâng lên ở trên kỳ đài Huế trong một ngày mưa. Và đấy là cái hình ảnh này đã được nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh chụp, và tôi nghĩ rằng đó là một cái biểu tượng lớn nhất và cụ thể nhất, điển hình nhất của chiến tranh Việt Nam.
Thưa anh vừa cho thấy được cái tình thế quân sự và chính trị của miền Nam có liên quan đến quân đội và chính quyền Hoa Kỳ vào năm 1968. Nhưng năm nay đã 52 năm qua rồi, anh mới viết một cái bài viết mới, và cái đó chính là cái chủ đích của cái cuộc nói chuyện hôm nay. Trong cái bài viết mới đó, anh có cái tựa đề là Tổng công kích, Tổng nổi dậy, Xuân Canh Tí 2020 nơi đất Mỹ. Thưa anh, cái cuộc chiến đã chấm dứt rất là lâu rồi, bây giờ chúng ta không còn súng đạn gì nữa. Bây giờ Hà Nội lại là một đối tác kinh tế đối với người Mỹ. Vậy thì ai đánh ai thưa anh? Ai tổng công kích, ai tổng nổi dậy ở Mỹ vào năm 2020 thưa anh?
Vâng, thưa anh Trọng, bài báo đó tôi nghĩ nếu người Việt Nam, bất kỳ người Việt Nam bình thường nào, chả cần phải là một chuyên viên về chính trị hay quân sự, khi đọc 16 trang 9.333 chữ của tôi viết trong với một cái tình thế của một người đã gần đến tuổi 80 thì phải thấy ra một điều như thế này. Tôi không có nhiều tưởng tượng đâu, tôi cũng không có nhiều chủ quan nữa, không ai cho tôi được cái vấn đề chủ quan đó. Tuy nhiên cái bài báo Tổng công kích, Tổng nổi dậy trong Xuân Canh Tí, từ tiền đề Tổng công kích, Tổng nổi dậy Mậu Thân 1968 mà tôi và anh Trọng vừa đề cập, nó có những liên hệ như thế này. Thế thưa anh Trọng và thưa quý vị, vào tháng Giêng năm 1999, ở vùng Bôn Sa, là cái vùng Lito Sài Gòn, thủ đô tị nạn của người Việt, đã có một cái sự kiện rất hùng vĩ, là 53 ngày, hàng vạn đồng bào, tất cả cái vùng Lito Sài Gòn có thể lên 20.000, 30.000 người, trong 53 ngày đó đã bao vây cái tiệm của một nhân sự tên là Trần Trường. Chúng ta không đề cập đến cá nhân, cái Trần Trường này chỉ là một cá nhân, một cái cớ. Trần Trường là một cái cớ của chuyện gì? Đó là cái Trần Trường được sử dụng để xem thử cái cường độ đấu tranh, cái lòng chống cộng của người đồng bào tị nạn ở vùng Lito Sài Gòn như thế nào. Và cái cuộc thử đó đã kéo dài trong 53 ngày. Vâng, tôi xin lặp lại. Hàng vạn đồng bào vùng Lito Sài Gòn với bài hát Lửa Bôn Sa của Nhật Ngân rất là hùng tráng, để nói rằng cái quyết chí chống cộng của những người đã hiệu nghĩa sống hay chết với tự do sau ngày 30 tháng 4 75. Cho nên cái đến sau 53 ngày đó thì Trần Trường phải đóng cái cửa tiệm. Lại tuy nhiên chúng ta ở Mỹ thì chúng ta phải hiểu rằng Trần Trường đóng cửa tiệm đó không phải vì cái tội treo cờ đỏ sao vàng và hình ảnh Hồ Chí Minh trong cái tiệm của anh ta, và cũng phải vì cái áp lực của 53 ngày của đấu tranh. Vì Trần Trường bị đóng cửa tiệm vì vấn đề vệ sinh, về vấn đề hành chính tài chính, đó là của Mỹ. Nhưng Cộng sản Hà Nội đã học được một cái bài là cái cuộc thử sức của Trần Trường. Trần Trường chỉ là một cái cớ, một cái cớ trong muôn ngàn cái cớ để thử sức cuộc chiến đấu, cuộc tranh đấu, cái ý thức chiến đấu chống cộng của người đồng bào tị nạn cộng sản ở hải ngoại đi như thế nào và sẽ có tìm cách ứng phó. Và thưa với anh Trần Quang, Phan Quang Trọng, một người họ Phan như tôi, và thưa quý khán giả, sau từ cuộc thử sức 1999 cho đến giờ này, mới qua 2019 là 20 năm, người cộng sản đã tìm ra giải pháp, đã tìm ra cái cách thức, để tìm ra cái phương cách để tiếp tục cuộc chiến đấu, đánh sập cái sức chiến đấu của người cộng sản, của sức chiến đấu của người tị nạn cộng sản ở tại vùng Lito Sài Gòn. Và đấy là vấn đề mà chúng ta sẽ đề cập trong những cái phần kế tiếp của buổi nói chuyện này.
Vâng, thưa anh, vì thời gian của có hạn thì em xin được phép dừng cái cuộc hội luận của chúng ta hôm nay. Và em xin kính mời anh trở lại trong cái phần 2 để chúng ta tiếp tục cái câu chuyện rất là hấp dẫn này. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngừng cái cuộc hội luận và xin kính mời quý vị trở lại với chương trình của chúng tôi kế tiếp. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào anh Phan Nhật Nam.